Khi nói Đức Giêsu Kitô trường tồn trong cái chết và sống lại của Ngài, trong thánh lễ, trong phục vụ, không phải Ngài bảo trường tồn trong cái chết và sống lại thôi, còn cái chuyện được cứu mang đến mẹ Maria bỏ qua, hay sinh ra tại Bethlehem bỏ qua, không. Trong Ngài cái gì cũng thần linh hết á, mà thần linh là trường tồn. Cho nên cả cuộc đời Chúa Giêsu Kitô trong thánh lễ có bao giờ để ý đâu, uổng quá. Tôi cũng phải nhờ nghiên cứu, nhờ đi chia sẻ với nhau, càng ngày càng thấm được là cả cuộc đời Chúa trong thánh lễ, bộ túc, thông điệp, giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể, chương 1, mầu nhiệm đức tin, số 11. Giáo hội đã đón nhận thánh thể của Chúa Kitô, Chúa của mình, không phải chỉ như một hồng ân dù quý báu đến đâu giữa những hồng ân khác, nhưng như là hồng ân tuyệt hảo, vì hồng ân đó chính là Ngài, là ngôi vị trong nhân tính thánh thiện của Ngài và là công trình cứu chuộc của Ngài. Anh chị em thân mến, mầu nhiệm vô biên, mầu nhiệm của lòng thương xót, Chúa Giêsu có thể làm gì hơn nữa cho chúng ta? Trong bí tích thánh thể, Ngài cho chúng ta thấy thực sự một tình yêu cho đến cùng, một tình yêu không còn ranh giới. Đầu tiên á, tập hợp với nhau, rồi á, chúng ta mới chào Chúa ở với chúng ta, rồi kinh vinh danh nhắc nhở Chúa Giêsu được cứu mang và được sinh ra. Tới phần phụng vụ lời Chúa là Chúa Giêsu Kitô bắt đầu từ dạ mẹ Maria đi rao giảng. Tại phần thứ ba là kinh nguyện thánh thể, Ngài lập bí tích thánh thể. Bây giờ Ngài sắp lên đồi sọ. Trước khi lên đồi sọ, Ngài lập bí tích thánh thể. Thế rồi Ngài chết và sống lại cho mình. Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Rồi, cuối lễ, Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúa Giêsu Kitô sai phải Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đẩy các tông đồ, mở tung cửa ra. Có mẹ Maria được bên cạnh. Các con đi đi. Các con nhớ, bây giờ có Thánh Thần con của mẹ rồi. Đi đi, đi đi. Đó, thấy cả cuộc đời Chúa không? Bộ túc, thông điệp, giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể. Chương 2, thánh thể xây dựng giáo hội, số 22. Khi hiệp nhất với Chúa Kitô, dân của giao ước mới không khép kín lại, nhưng trở thành bí tích cho nhân loại, thành dấu hiệu và dụng cụ của ơn cứu độ được Chúa Kitô ban cho, thành ánh sáng thế gian để cứu rỗi mọi người. Sứ vụ của giáo hội tiếp nối sứ vụ của Chúa Kitô, như Chúa Cha đã sai thầy, thầy cũng vậy, thầy sai anh em. Như thế, bí tích thánh thể vừa là nguồn suối, vừa là đỉnh cao của mọi công cuộc phúc âm hóa, vì mục tiêu của nó là sự hiệp thông mọi người với Chúa Kitô và trong Ngài với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Bây giờ chúng ta đi từng phần. Phần thứ nhất, đầu tiên, trước khi bắt đầu lễ, chúng ta gặp gỡ nhau. Ở bên này rất hay, chúng ta chào đón nhau. Có người đại diện cho cộng đoàn, có nhiều khi linh mục ở ngoài chào đón. Phải vậy anh chị em ơi.
Ta đi về nhà cha, bước chân đoàn dắt tiên. Ta đi về nhà cha, nhịp tiếng đoàn hòa vang. Hãy ta đi về cùng cha, tình yêu tăng ngập lối. Hãy ta đi về cùng cha, mẹ cha chung chúng ta. Hãy giao vang, hãy giao vang, ta vui mừng trong Chúa. Trong trong ngày mãi mãi, ta đi về nhà cha, anh phụ lòng người ơi. Này ta đi về cùng cha, nhiệt nhiệt trong tình mến. Này ta đi về cùng cha, ngày đã chung chúng ta. Hãy reo vang, hãy reo vang, ta vui mừng trong Chúa. Hãy hoan ca, hãy vang lên những nhạc tình yêu nên ngang. Hãy reo vang, hãy reo vang, ta vui mừng trong Chúa.
Và những nơi khác tôi nhận mạnh điểm này rất nhiều. Và có những người gọi điện thoại cho tôi. Cảm ơn cha vì điểm này. Là tại vì cha nhắc nhở con cái của Chúa tới là phải chào hỏi nhau. Và ở đời mình thành công nhờ chào hỏi nhau. Cho nên mấy người làm waiter waitress trong cả restaurant á, khách vừa vô vậy, hôm nay đẹp trời nhỉ, hôm nay là trời lý tưởng của phở đấy, tại vì hơi lành lành đó, sao khỏe không, vâng vâng, nói đủ chuyện hết á, nghề nghiệp đấy, phải vậy trong đường đời mình mới thành công. Khi mình tới đấy á, cộng đoàn ví dụ như 1.000 người, làm sao mình thương hết cả 1.000 người tha thiết được, sao có được. Kể cả những người mình không thích mấy, thấy cũng phải chào, để chứng tỏ sự hiện diện của người ấy có giá trị. Để rồi vô thánh lễ đừng ngòng miền với Chúa. Tại vì vô đấy để gặp người anh cả, mà rồi nói là có người em của anh, tôi coi pha, tôi khinh thường, tôi không thèm chào. Hay là khi đọc kinh lạy cha, chúng ta là con cái của Thiên Chúa Cha, không lẽ chúng ta nói lạy cha khi nãy có con của cha là anh em của con lờ đó, ngòng miền không? Đúng không anh chị em? Các văn kiện của giáo hội cho biết phục vụ là phương tiện giáo dục số 1. Ví dụ muốn tổ chức một cái gì á, để kêu gọi làng xóm tới á, tốn tiền được bao nhiêu, cái nhạc cái ca sĩ về mới là quy tụ được. Còn chúng mình ngay chủ nhật nào cũng có tế tự quý vô cùng. Bộ túc thông điệp giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể số 41. Sự cổ võ đặc biệt hữu hiệu cho hiệp thông. Đặc điểm của bí tích thánh thể là một trong những lý do của tầm quan trọng thánh lễ ngày Chủ nhật. Trong tông thư bước vào ngàn năm mới, nhằm vạch ra đường hướng mục vụ cho giáo hội vào đầu thiên niên kỷ thứ 3, tôi muốn làm nổi bật đặc biệt thánh lễ Chúa Nhật, nhấn mạnh vì sao thánh lễ Chúa Nhật rất hữu hiệu cho sự hiệp thông. Tôi đã viết, bí tích thánh thể là nơi đặc biệt để sự hiệp thông luôn được loan báo và được gìn giữ. Đúng thế, nhờ việc tham dự vào bí tích thánh thể, ngày của Chúa cũng trở thành ngày của giáo hội. Như thế, giáo hội có thể thực hiện một cách có hiệu quả vai trò của bí tích hiệp nhất. Giáo hội nói, đây là phương tiện giáo dục số 1. Trong thánh lễ học được nhiều bài lắm. Đầu tiên là bài chào đón nhau. Kitô hữu phải niềm nở chào đón nhau và phải thành công trong đời qua sự huấn luyện của thánh lễ, để rồi rất cởi mở, biết những câu nói chào đón nhau để thành công trong đời. Tại vì Chúa muốn cho người ta thành công trong đời, để cho Chúa nở mặt nở mày, để cho người ta thấy những việc thiện chúng ta mà ca tụng Thiên Chúa Cha. Ngài bảo vậy, chúng ta phải là con cái sự sáng. Con cái sự sáng gì mà thấy người ta bên đông chúng ta bên tây cũng được. Tập với anh chị em à, trước kia tôi cũng thích lắm, nhưng mà mình thấy hay tập cho con cái. Cho nên anh chị em biết, khi kia mình tưởng đẹp lòng Chủ nhất, tới là vô nhà thờ đọc kinh liền. Tới nhà thờ phải ở ngoài kia vài phút chào đón nhau, rồi vô nhà thờ đọc kinh Di Đạo. Thiếu cái phần ngoài á, là thiếu phần phục vụ đó, thiếu phần đoàn tụ vui vẻ, thiếu tình huynh đệ của gia đình Thiên Chúa.